2. Như Lai viên giác diệu tánh, Như Lai viên giác diệu tâm. Vậy Như Lai viên giác là gì?
Như Lai viên giác. Trên này các vị đấy nó có hai cái từ. Như Lai viên giác là một cái tiền đề trước, cái bản đề trước, còn cái bản đề sau nữa là nó có hai, bản đề sau nó có hai cái từ khác nhau. Một là Như Lai viên giác diệu tâm, hai là Như Lai viên giác diệu tánh. À, để cái này học rồi nay là nắm vững cái này rồi các vị mới dễ học cái trên này rồi. Khi nào nói Như Lai viên giác diệu tánh, vì sao mà lúc đó lại nói là Như Lai viên giác diệu tánh, còn lúc nào lại nói Như Lai viên giác diệu tâm? Hai cái đó khác nhau chỗ nào? Và viên giác là gì? Đấy là vấn đề mà phải học trước cái đó các bạn. Học trước là không được quên, thì các vị nghe trên này mới là dễ. Kinh này dầu viên ngôn dạng ngữ, dầu giảng bao nhiêu cuộn băng và đọc bao nhiêu lượt, mục đích là dạy cho người đệ tử Phật vận dụng những phương cách tu hành khác nhau, gọi là 84 pháp môn khác nhau hết. Ai tu pháp môn nào cũng được, nhưng mà cái mục tiêu mà như kinh này hướng dẫn đó là phải trở về với cái Như Lai viên giác diệu tâm. Cái kinh này giống như tôi nói, cái pháp hoa là học, là phục vụ cái mục tiêu để trở về với tri kiến Phật. Mục tiêu cái niết bàn phải trở về cái Phật tánh của mình. Học kinh Bát Nhã cái mục tiêu của nó là trở về với cái thực tướng Bát Nhã. Học kinh Thủ Lăng Nghiêm thì là cái mục tiêu của nó là thể tánh tịnh minh chân tâm thường trú. Mục tiêu của những thức học là y tha khởi tánh. Mà thành tựu y tha khởi tánh rồi thì thành tựu được cái viên thành thật tánh. Còn học kinh Như Lai viên giác này thì là tất cả đều là hướng về cái Như Lai viên giác diệu tâm. Như Lai viên giác diệu tâm nghĩa là cái tâm này nó luôn luôn lúc nào nó cũng là tỉnh giác. Thì thường ta gọi là giác ngộ đó. Luôn luôn lúc nào nó cũng có cái tính cách tỉnh giác của nó. Mà cái tính cách tỉnh giác đó lúc nào cũng tròn đầy, không có chỗ nào mà khuyết. Cho nên cái tâm đó nó màu nhiệm lắm. Cái tâm đó là chỉ cho cái tâm của mọi người đó nha. Cái tâm của mọi người, cái tâm của con người nói chung, của nhân loại, của con người nói chung là nó nhiệm màu lắm. Luôn luôn nó lúc nào cũng tỉnh giác, nó tròn đầy. Thiên nhiên là tròn, chỉ giác là tỉnh giác. Cái tỉnh giác đó, hay cũng gọi là giác ngộ đó ha. Cái đức tính giác ngộ, cái đức tính tỉnh thức của nó đó, tròn đầy mà không có lúc nào không tỉnh giác. Thế vì là viên giác diệu tâm là cái tâm màu nhiệm, cái tâm này nó màu nhiệm lắm, nó tỉnh giác, tỉnh thức, nó giác ngộ tròn đầy. Mà tâm đó ai cũng có, chư Phật cũng có, chư Phật có, tất cả chúng sanh cùng có giống nhau. Cho nên tu hành trở về là trở về cái đó. Rồi tại sao cái tính tỉnh thức giác ngộ tròn này, viên mãn đó Phật có, chúng sanh cũng có, mà bây giờ thì chúng sanh gọi là chúng sanh, không được gọi là Phật. Còn chư Phật là chư Phật, chư Phật được thành Phật là nghĩa là sao? Đó là từ mấy cái chữ Như Lai. Chữ Như có nghĩa là cái bản thể bất biến, Lai tức là cái diệu dụng tùy biến. Cho nên khi là chúng sanh đây đó, tức là cái dị dụng của cái bản thể bất biến kia nó biến thành ra cái dị dụng tùy duyên. Nó giống như là cái bản thể của nước là thẳng lặng, mà khi mà nó tùy duyên thì do cái duyên bão tố hoặc là không gió lớn gió nhỏ ha, mà nước nó có lúc là lên cao thật là ồ ạt, có lúc thậm chí nó như bên Cuba, bên Mexico, bên Florida của Mỹ, mấy tiểu bang bây giờ là nước lên tới, cái cột nước lên tới 7 thước. Đây là tùy duyên đó, do cái duyên mà như là cái cơn lốc xoáy nó hút hết không khí đi, thì tất nhiên là nước như biển là buộc lòng là cái áp suất cái dưới là nó phải đè tàu lên. Thế thì là đó là cái do cái duyên, đó là không khí bị phân tán, không đồng đều nữa, chỗ nào tốc không có không khí thì áp suất của nước nó được đẩy lên. Do đó phải lên trên 7-8 là cái cột nước 7-8 thước ngập tràn trề vậy, ta gọi là sóng thần đấy. Thế thì đó là hiện tượng tự nhiên của nước đó. Rồi từ từ là nó sinh ra sóng lớn sóng nhỏ, rồi nó đóng ra băng ra tuyết, cũng đều là hiện tượng tự nhiên của nước cả. Thế thì là dầu là băng, dầu là sóng lớn, dầu sóng nhỏ, dầu cột nước cao, dầu cột nước thấp, đó là tự nhiên của cái bản thể bất biến là nước thẳng lặng mênh mông. Nước thẳng lặng mênh mông là bản thể bất biến mà sinh ra cột nước sóng lớn sóng nhỏ bọt bèo là băng tuyết, đều là hiện tượng tự nhiên của nước. Thế thì cái bản thể mà chân như của tất cả chúng sanh cùng thật là cái địa chỉ như nhân, chỉ nhân đó, tức là chỉ cho bản thể chân như, bản thể bất biến. Còn chỉ lai nó có nghĩa là cái diệu dụng tùy duyên. Thành ra chỉ như lai và thể không có biết cái hàng, chứ là ta giải trong kinh là như là tùng chân thật tướng, mà lai là lai thành chánh giác. Chỉ như lai mà chỉ cho chân hiểu nó Phật Thích Ca của chúng ta đó, ta chỉ giải như vậy thôi. Tùng chân thật tướng mà lai thành tánh giác, từ cái bản thể chân như thật tướng mà tùy duyên để thành ra cái bậc tánh giác mà cứu độ cho chúng ta. Thành ra chỉ như lai ở đây là tức là chỉ có bản thể và diệu dụng, tức là thể và dụng. Từ cái bản thể bất biến mà nó duyên khởi ra cái hiện tượng tùy duyên, từ cái bản thể giác ngộ nhiệm màu tròn đầy sáng suốt thanh tịnh mà có thể nó duyên khởi ra, nghĩa là đủ hạng người phàm phu có, thanh văn cũng có, dương giác cũng có, bồ tát cũng có, thậm chí ngoại đạo cũng có. Đó là hiện tượng tùy duyên của cái Như Lai Viên Giác diệu tâm đó. Chứ cái tâm mà Như Lai Viên Giác đó, cái tâm mà Viên Giác nó tròn đầy giác ngộ sáng suốt, thì cái thể của nó là chúng sanh và Phật đều bằng nhau, đều có giống nhau. Do đó cho nên ta khi mà ta nghe kinh này á, là ta học các cái pháp môn tu theo là Phật dạy trong này, để mà trở về với cái tâm giác ngộ tròn đầy màu nhiệm sáng suốt bất biến của ta. Hiện giờ ta đang sống trong cái Như Lai, trong cái tâm giác ngộ tùy duyên, trong cái tâm giác ngộ tròn đầy sáng suốt mà trong cái giai đoạn tùy duyên, cho nên là nó gá vào người, vào trời, vào thanh văn, như giác, nhiều thứ cấp bậc khác nhau. Đó là Như Lai như giác khi mà nó tác động vào cái hiện tượng tự nhiên. Nhưng mà khi mà hoàn toàn dứt từ phiền não vô minh rồi á, thì nó trở về cái bản thể Như Lai là bản thể chân như bất biến của nó đó, thì chúng sanh và Phật đều cùng một cái bản thể, đều cùng một cái trình độ giác ngộ giải thoát giống nhau. Đó gọi là trở về mà kinh Pháp Hoa gọi là trở về với cái Phật tánh của mình, kinh Niết Bàn gọi là trở về với cái kinh Niết Bàn gọi là trở về với Phật tánh của mình, kinh Pháp Hoa gọi là trở về với cái kiến Phật của mình, vân vân. Thành ra là tóm lại là nắm vững những cái chỗ mà trở về, cái mục tiêu mà mình cần trở về. Các vị phải xác định mình là có cái Như Lai Viên Giác diệu tâm, nghĩa là cái tâm giác ngộ tròn đầy sáng suốt tùy duyên mà bất biến mà tùy duyên. Hiện giờ tâm ta là tâm chúng sanh, tức là tâm Như Lai tùy duyên đấy. Rồi ta chuyển đi những cái cơn ha, giống như là cái cơn mà bão tố sóng gió lớn qua rồi, thì ở đây là ta chuyển đi cái phiền não vô minh, gọi là ta trở về cái bản thể bất biến thanh tịnh của ta như của chư Phật đã có, để mà nắm cái đó. Còn khi mà dùng tới cái chữ Như Lai Viên Giác diệu tánh á, là chỉ cho mọi sự vật hiện tượng nói chung, từ núi sông đất liền tề trăng mây nước cỏ cây hoa lá nói chung là mọi sự vật. Cái tánh của vạn pháp cũng là màu nhiệm, cũng là tròn đầy, cũng là viên mãn, là sáng suốt, là thanh tịnh, cũng là bất biến tự nhiên bất biến hết. Đây tôi nói ví dụ như cái hoa này đây nè. Cái hoa này nếu mà người mê hoa đó, thì nó sinh ra một cái sự đấm nhiễm vì hoa. Vì hoa nên phải đánh đường tìm hoa. Đó là tại cái người mê hoa. Chứ kỳ thật là thích, người ta nói rằng là tử bất tí nhân, mà nhân tự tí, hoa bất mê nhân, nhân tự mê. Rượu đó đâu có làm cho sai người. Nhưng mà tại người say, qua nó đâu có mê hoặc người, mà tại người mê. Chỉ có người qua nên thấy tấm đường thường qua mới đi bằng đêm bằng hôm vậy thôi. Thành ra, thật tính của Phật Pháp á, là Như Lai Viên Giác Diệu, diệu tánh. Nghĩa là nó vẫn có cái tánh thanh tịnh, trong sáng, tròn đầy, giác ngộ, không có cái sự ràng buộc nào hết. Đấy, cho nên cái kinh này nó có hai cái từ, khi thì nói Như Lai Viên Giác Diệu, diệu tánh. À, khi thì nói, quay về với Như Lai Viên Giác Diệu, diệu tâm. Thì diệu tánh, nếu mà nói riêng là để cho cái tánh thanh tịnh bản nguyên của vạn pháp thuộc về cái loại vô tình. Khi mà nói trở về với cái Như Lai Như Giác Diệu Tâm là chỉ cho cái tánh thanh tịnh bản nguyên của vạn loại hữu tình. À, nắm những cái từ đó xong rồi mới học kinh này mới là dễ hiểu, chứ bằng không là không biết học để làm cái gì. Mà Như Lai Như Giác Diệu Tâm đồng nghĩa với Tri Kiến Phật của kinh Bát Quan, đồng nghĩa với Phật tánh của kinh Niết Bàn, đồng nghĩa với là liên thành Phật tánh của Di Thức Học, vân vân. Như tôi nói trước nãy giờ, nắm như vậy đấy.